cái tin Thụ bỏ nhà đi vào chiến khu làm ông Phủ sửng sốt. Lão tự báo cho ông biết, lão chỉ nhận dõng dẹn mấy dòng chữ để lại của Thụ, nhờ lão thưa chuyện dùm với ông Phủ. Ông Phủ đập tay lên mặt bàn cẩm thạch, nghẹn ngào một lúc, rồi ngẩng lên nhìn lão tự, nét mặt đầy thất vọng.
Mấy ngày trước khi trốn đi, nó có tiết lộ cho anh biết cái ý định của nó không?
Lão tự ngập ngừng.
Dạ thưa không.
Ông Phủ ngã người lên thành ghế, cười chua chát.
Thật tôi vô phước nên trời cho một lúc ba thằng con nghịch tử như vậy.
Lão tự chớp đôi mắt trũng sâu và hình như lão đang moi óc lựa lời binh vực Thụ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ công phẫn của ông chủ, lão lại im bặt. Lão thừa biết lúc ông Phủ nổi xung, đừng nên lời qua tiếng lại gì hết. Làm như thế có khác nào lửa cháy lại đổ thêm dầu. Phải chờ lúc nào cơn giận của ông lắng xuống, lão sẽ tìm lời lẽ vừa biện hộ cho Thụ, vừa an ủi chủ. Ông Phủ ngồi bật dậy và vẫn còn hằn học.
Hai thằng kia là loài phá gia chi tử, nhưng còn dung thứ được vì nó phá chỉ một mình tôi. Còn thằng này...
Lão tự lảng đi nơi khác. Ông Phủ nằm vật vã không thiết cử động. Tờ báo mở trước mắt, nhưng những dòng chữ như siêu vẹo mờ nhạt. Ông gấp tờ báo lại ném trên bàn đêm. Ngà rón rén lên nằm bên cạnh ông như một chiếc gối. Ông Phủ thường chẳng đếm xỉa gì tới sự hiện diện của ả mỗi khi trong gia đình này có xảy ra một biến cố nào đó. Ông bỏ quên ả một cách thảm hại. Tay ông dắt trên vần trán và hai con mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng ông cất lên một tiếng thở dài ảo não. Ả cảm thấy mình bị nhận chìm liễm trong nỗi cô đơn bên cạnh người chồng đã đến tuổi gần đất xa trời. Thỉnh thoảng ngà lại trở mình như là một lời nhắc nhở khéo với ông Phủ là ả có ở đây và đang chờ đợi. Nhưng vô ích, ả vẫn không được đáp lại những khao khát dồn dập của tuổi 18. Ông Phủ chắc lưỡi, giọng bực dọc.
Em để cho qua yên, qua cần được nghỉ ngơi yên tĩnh.
Ngà ngỡ ngàng như bị treo lơ lửng trên không. Ả quay mặt vào vách hờn dỗi. Trong cơn rạo rực của lớp tế bào, ả lờ mờ nhớ lại cái thân hình chắc nịch của đực đã ép lên người ả nóng rực dạo nọ, làm đầu óc ả ngây ngất như say. Ả thiếp đi cho đến lúc tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe Citroen hãm gấp trước cổng. Ông Phủ ngồi bật dậy, mở cánh cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra ngõ. Khi nhận thấy dáng của Mọt từ trong xe bước ra, theo dệt ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn trong ngoài hành lang. Ông gấp rút đi ra trung đường, mở hé cửa, cất tiếng hỏi.
Phải Mọt đó không?
Mọt nhìn giáo giác tìm đến chỗ phát ra tiếng gọi. Lão tự cầm đèn từ nhà ngang bước tới.
Dơ, sao lão biết tôi về mà mò ra đó?
Tao đã thức từ nãy giờ, chắc bây giờ cũng đã canh tư.
Ông Phủ bước xuống bậc tam cấp. Định thần nhìn kỹ, thấy chỉ có một mình Mọt về. Ông tiến nhanh đến chỗ Mọt. Mọt đóng ầm cánh cửa.
Dạ thưa quan lớn.
Sao? Con Tịnh thế nào? Bà mày đâu rồi?
Bà vài tuần nữa mới về, vì còn đi thăm mấy người bà con sau khi đưa cô Tịnh lên biên hòa.
Lão tự ngắt ngang.
Con Tịnh có bớt không?
Dơ, ông đốc tờ không cho về. Biểu bà phải đưa cổ qua nhà thương biên hòa luôn rồi.
Mọt thêm.
Lúc mới lên nhà thương chợ quán, cô Tịnh có lúc còn nhận được bà và con. Sau đó một tuần, cổ lại quên tuốt hết. Cổ ngó con lom lom như muốn ăn thịt, rồi chỉ bà cười sằng sặc, thấy ghê lắm. Nghe nói người ta sắp sửa đưa cổ đi lên nhà thương điên ở biên hòa để chữa nữa coi ra sao. Ông bác sĩ nói với bà là bệnh của cô Tịnh không có hy vọng thuyên giảm liền đâu.
Ông Phủ quay vào nhà, thất thểu đi qua lại trong dãy hành lang. Tiếng dép đều đặn lẹp xẹp cất lên trong bóng tranh tối tranh sáng của ngọn đèn trong tù mù. Hơi lạnh làm ông rùng mình mấy lượt, nhưng ông vẫn lầm lũi, chắp hai tay sau mông, lê bước qua lại không biết bao nhiêu lần. niềm tin tưởng vào tương lai con cái rửa nát trong tâm hồn ông. Ông cắn chặt môi để khỏi bật thành những tiếng hét. Nỗi phiền muộn tới tấp, đeo đẳng và hành hạ ông. Ông tưởng như mọi nỗi bất hạnh súng nhau dí ông vào lối cùng, quật ông ngã quỵ xuống. Ông chới với muốn kêu la cầu cứu với Thượng Đế. Ông chỉ nghĩ đến Thượng Đế khi nào những nỗi thống khổ dây chặt, kềm kẹp ông. Bình thường ông quên hẳn Thượng Đế. Ông lẩm bẩm một mình như thầm mắng vốn với Thượng Đế. Trời hãy ngó xuống mà coi, cái gia đình này đã đến hồi ly tán. Ông ứa nước mắt, lắng nghe bao nỗi ưu phiền xoay tít điên đảo trong lòng và cảm thấy mình cô đơn. Thiếu vắng những người bạn đồng hành trong chuyến đi về với cát bụi. Sương ướp lạnh người ông, nhưng ông cứ đi qua lại trên nền gạch bóng nhẵn cho đến khi hai đầu gối ông rời rã. Ông phụ nghe tuổi già đến với mình bất thần. Ông ngồi bệt xuống chiếc ghế đá cẩm thạch ngoài hành lang, đấm lên hai đầu gối. Các bắp thịt chân chảy nhão và cơn nhức mỏi làm ông rũ liệt. Ông hốt hoảng trước tuổi già. Ông càng thấy mình mâu thuẫn. Có lúc ông hết thiết tha với đời sống, vì những nỗi nhà. Nhưng có lúc nghĩ đến cái chết gần gũi, ông lại sợ hãi. 79 tuổi rồi còn gì, mình sống thêm được bao năm nữa. Tiếng cuốc của chiêu làm ông rút ra khỏi những ý nghĩ giằng co về tuổi già và cái chết. Chiêu ló đầu ra khỏi cánh cửa, tóc tai rủ rượi. Ông phủ gọi. Chiêu đó hả con? Rõ ràng là ông cần tới sự có mặt của người khác, một người nào bất cứ. Dạ, hôm nay sao ba thức sớm vậy? Ông phủ nhận thuốc vào ống điếu, đáp. Ba mất ngủ tới 3 giờ sáng và không dỗ giấc nổi sau khi thằng Mọt nó từ Sài Gòn về. Chiêu đứng gần cha, vuốt lại mái tóc, giọng lo âu. Có tin gì của chị Tịnh không ba? Ông phủ hít một hơi thuốc. Bệnh của nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Má con đưa qua dưỡng trí viện Biên Hòa rồi. Chiêu lặng lẽ một lúc lâu. Không khí buồn nản dây lấy hai người. Đêm qua, Chiêu nằm mơ thấy Tịnh rách rưới, tóc tai phủ mặt mũi, ngồi khóc tỉ tê. Chiêu thấy đôi mắt nhiều bóng tối của Tịnh trở nên trắng giả, lộn thinh như mắt cá ương. Tịnh đến cào cấu mặt chàng, gào hét buộc tội. Chiêu hốt hoảng chạy vấp vào một hòn đá bên đường và té sấp. Chàng bừng thức giấc. Mỗi lần nghĩ về bệnh trạng của người chị họ là mỗi lần tâm hồn Chiêu nặng trĩu. Chiêu đã nuôi ý định lên thăm Tịnh một lần trước khi rời bỏ nhà đi theo thụ. Chiêu đã nói riêng với mình, phải đi ra khỏi ngôi nhà này, quả may mình đỡ ngột ngạt. Những ngày về đây, Chiêu tưởng mình cạn dần mọi sinh thú. Có cái gì chàn ràn bề bộn trong lòng Chiêu? Bà Phủ xách chiếc vali lầm lũi đi về phía bến nước dưới ánh nắng rưng rưng. Giờ này hình như cả nhà đang ngủ trưa. Bà bị kẹt bắt mấy tiếng đồng hồ nên về trễ. Đáng lý bà nhắn Mọt lên đón nhưng lại thôi. Bà không muốn ai đưa đón bà. Bà đã chọn cuộc sống lẻ loi. Cái gì rồi cũng có thể trở thành thói quen sau một thời gian nào đó. Lúc người chồng trước mới qua đời, bà tuyệt vọng ê chề khi nghĩ mình sẽ phải cam chịu đơn chiếc một đời. Nhưng ngày lại ngày qua, cơn buồn rồi cũng rút xuống. Bà lại bước thêm bước nữa bằng tất cả tình yêu nồng nàn mà bà đã lầm tưởng rằng không còn nữa. Và trong suốt 20 mấy năm, bà yên vui hoàn toàn trong cuộc đời mới. Sau một năm khốn đốn vì vụ ngoại tình nhục nhã của người chồng kế, bây giờ bà đã tìm được chút thanh thản cho tâm hồn. Bà căn dặn kỹ mình. Xá gì một người đàn ông mà phải hành thân ngoại thể. Bà tạm thời yên ổn nhờ những việc làm lắc sắc không hở tay và dần dần dứt bỏ được mối liên hệ tình cảm đối với chồng. Lão Tự đi nhanh xuống nhà sàn khi thoáng thấy bà Phủ đi vào cổng. Lão mừng rỡ.
Sao bà không gửi thơ về cho thằng Mọt lên trước?
Tôi không muốn làm phiền nó.
Lão Tự lột chiếc nón cối để trên bàn, hỏi:
Còn cậu Chiêu đâu, không về với bà?
Bà Phủ ngạc nhiên:
Ủa, nó đã về trước tôi cả tuần rồi mà.
Lão Tự ngơ ngác:
Vậy mà nội nhà cứ tưởng cậu Chiêu nán lại Sài Gòn chơi, luôn tiện chờ bà cùng về.
Bà Phủ lột chiếc khăn đội đầu dắt lên thành ghế.
Sao kỳ vậy nè, chẳng lẽ nó...
Bà ngưng bặt, không dám nói tiếp những điều tiên đoán của mình. Nhưng trong ý nghĩ, bà đã lờ mờ phát họa những chuyện không may có thể xảy đến cho Chiêu. Bà Phủ đứng ngồi không yên, nét mặt thất thần. Lão Tự vội trấn an:
Có lẽ cậu Chiêu qua bên Cần Thơ coi nhà trường có mở cửa lại chưa chứ gì.
Bà Phủ lắc đầu: Hồi nào tới giờ nó muốn đi đâu đều báo cho tôi biết trước hết mà.
Bà Phủ ôm lấy trán một lúc:
Hay là nó ghé thằng Vĩnh ở cái bè chơi, sẵn ngon cơm ngọt canh ở lại đó thêm mấy bữa.
Lão Tự khẽ gật đầu.
Lão cũng lấy làm lạ là trước khi Chiêu đi, ông Phủ có dặn chàng phải về gấp cho hay tin tức của Tịnh. Chẳng lẽ...
Thấy Lão Tự còn đang nghĩ ngợi, bà Phủ dục:
Anh và thằng Mọt làm ơn dò la tin tức nói giùm tôi, thời buổi loạn lạc biết may đâu rủi đâu.
Lão Tự vâng dạ rồi đi về phía cổng tìm Mọt. Ngự từ trên xe xích lô bước xuống, thấy Lão Tự có vẻ hối hả dấn dắt. Nàng cất tiếng hỏi:
Việc gì mà bác có vẻ lính quýnh vậy?
Bà Phủ đã về, nhưng cậu Chiêu lại đi đâu mất? Bà nói cậu về đây cả tuần nay rồi mà mình lại không thấy tâm dạng đâu hết.
Ngự điềm tĩnh nói với Lão Tự:
Nó còn đi đâu nữa bây giờ? Anh Tường vừa gửi cho cháu cái thư nói là thằng Chiêu có ghé thăm ảnh và nhờ ảnh nhắn về với cô cháu là nó đi thăm anh Thụ. Trong lúc đó, bà Phủ bương bả bước vào buồng, định thay quần áo đi tới nhà người bạn học của con để hỏi thăm. Bà chợt nhìn thấy một miếng giấy nhỏ dằn kỹ trên chiếc bàn đêm. Kính ba má, con xin ba má cho con được phép rời khỏi nhà này một vài năm. Ước mong ngày con trở về được nhìn thấy ba má sống yên vui hơn xưa. Con thành khẩn gửi đến ba má lời tạ tội của một đứa con bất hiếu. Con của má, Chiêu.
Bà Phủ lảo đảo, gắng gượng một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Phải đi qua cho Lão Tự hay là Chiêu đã bỏ đi theo Thụ và ngăn Mọt khỏi đi tìm kiếm đâu cho mất công.
Ánh nắng buổi chiều rưng rức màu tan, cơn mệt lắc giữ trái tim bà. Bà phải tựa lưng lên thành ghế nghỉ một lúc. Lão Tự và Ngự bước vào. Ông Phủ đi lần ra sau bến nước. Ông sốt ruột về tin tức của Tịnh, nhưng ông chẳng thấy bóng dáng ai lảng vảng gần đó. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, ông tiến về phía nhà sàn của bà Phủ. Phải vào gặp bà Phủ, sẵn có Lão Tự ở đó, ông sẽ đỡ bối rối hoặc ngượng nghịu. Vừa thoáng thấy chồng sắp sửa vào nhà, bà đứng dậy nói mau với Lão Tự:
Kìa, hình như ổng đi kiếm anh đó, hãy ra ngoài coi ổng cần gì.
Lão Tự chần chừ ngó Ngự. Nàng nheo mắt nhìn Lão Tự như thầm bảo lão cứ đứng yên để xem hai ông bà này sẽ diễn màn kịch gì đây. Bà Phủ càng bối rối hơn vì nhà bà không có cửa hậu để thoát. Chẳng lẽ lại chuồn vào trong buồng? Bà tự nhủ, phải tỏ ra mình cứng rắn và coi thường sự xuất hiện bất thần của ông Phủ. Bà dục Ngự:
Ủa, coi ổng muốn nói gì và cần gặp ai giùm cô ngay đi Ngự.
Ngự lắc đầu:
Chờ ba vô coi ổng cần điều gì, biết đâu ba con cần nói chuyện với cô.
Bà Phủ mất hẳn bình tĩnh. Đây là lần thứ nhất bà phải tiếp chồng trong ngôi nhà này mà bà đã nghiêm trọng yêu cầu ông đừng có léo hánh đến. Ngôi nhà này khi đã dựng lên, tức là tình nghĩa vợ chồng giữa bà và ông Phủ coi như đã hoàn toàn chấm dứt. Chồng bà cần phải hiểu như vậy. Trong lúc bối rối, bà lật đật dọn cho mình nét mặt lạnh lùng để đón tiếp ông Phủ. Chỉ có cách này, ông Phủ mới không còn bén mảng tới đây lần thứ hai nữa. Ông Phủ hơi ngập ngừng trước khi đặt chân lên chiếc cầu nối liền bến nước
với ngôi nhà riêng của vợ. Ông đang tìm những câu hỏi để bắt buộc người đối diện phải trả lời. Lần này ông sẽ không để cho bà Phủ tránh né, trốn thoát nữa. Ông trấn an mình bằng một lý do chính đáng, hỏi thăm sức khỏe của cháu. Chỉ có cơ hội này thôi, mình hãy cố gắng gạt bỏ lòng tự ái. Quả may có thể hàn gắn ít nhiều tình nghĩa vợ chồng mà bấy lâu nay ông đã bỏ mặc. Ông gắng gượng làm điệu thản nhiên, bước vào cửa chính, cất tiếng hỏi vợ. Mình về hồi nào? Con Tịnh có thuyên giảm chút nào không? Giọng ông bình thường, tự nhiên đến nỗi ngự ngó Lão Tự như thầm bảo. Ông Phủ quả là một kịch sĩ hữu hạn. Bà Phủ nhìn ra sông câm nín. Ông Phủ nhếch mép cười buồn, nhìn Lão Tự. Ngự đưa mắt lấy Lão Tự, kiếm cách rút lui êm để cho hai người dễ bề trò chuyện. Nhưng bà Phủ đã tinh mắt lên tiếng giữ Ngự lại. Con Ngự ở nán lại đây, cô hỏi thăm về câu chuyện hồi nãy. Ông Phủ sửa soạn lại nét mặt bình thản rồi dõng dạc tiếp. Mình nói cho tôi biết, mình đưa con Tịnh chữa trị ở đâu và hiện giờ bệnh nó ra sao. Tôi tha thiết yêu cầu mình trả lời cho tôi những câu hỏi mà tôi hết sức mong muốn được nghe. Nói dứt câu, ông Phủ tiến về phía bà. Bà Phủ ngó Lão Tự, sắc mặt tái nhợt, cầu cứu. Lão Tự chen vào. Bà nên cho ông và tôi biết qua loa câu chuyện đi. Bị dí vào thế kẹt, bà Phủ nhếch mép cười chua chát, rồi cất giọng run run nói với Lão Tự để khỏi phải nói với ông Phủ. Con Tịnh, tôi đã đưa nó đi dưỡng trí viện Biên Hòa vì căn bệnh càng lúc càng tăng. Giọng bà trở nên bén lạnh khi bà nói khéo với Lão Tự. Xin lỗi anh, vì đường xa xôi tôi hơi mệt. Câu chuyện về Tịnh còn dài. Nếu anh cần biết, để lúc nào tôi khỏe, tôi sẽ kể tiếp. Tôi đang cần sự tịnh dưỡng, anh hiểu cho. Ông Phủ hết nhìn Ngự rồi đến ngó Lão Tự khi bà Phủ đã khuất sau cánh cửa buồng. Lão Tự khẽ thở dài như thương hại chủ. Ông Phủ bước ra khỏi nhà, nói với Lão Tự. Quả thật, tôi đã mất tất cả vợ con rồi. Sẵn đó, Lão Tự nói luôn. Ông hay cậu Chiêu đã trốn theo bạn bè vào chiến khu chưa? Ông Phủ chớp mắt liên hồi, hỏi giật giọng. Nó đi hồi nào? Bà và tôi vừa đọc được mấy dòng chữ cậu Chiêu để lại trên bàn bà Phủ. Ông đứng lại như chôn chân tại chỗ. Hai con mắt mở trừng trừng ngó người lão bộc. Một lúc sau, ông thở phào và với một nụ cười hiu hắt, ông chép miệng. Thôi, vậy cũng được. Kể từ đây coi như tôi rảnh rang mọi thứ nợ nần ràng buộc dướng díu. Bây giờ tôi gần giống như anh là không có một móng con nào. Tôi coi như mình là kẻ tuyệt tự vậy. Cũng được, cũng được. Ông bật cười khang. Giọng cười thật xa lạ mà từ bao lâu nay Lão Tự chưa hề nghe. Trước kia gặp việc gì dầu vui vẻ đến đâu, ông cũng chỉ nhếch mép, chưa để lộ vài ba chiếc răng cửa. Nhưng mấy tháng gần đây, những biến cố liên tục trong gia đình này đã tạo cho ông những tràng cười thành tiếng đó. Có phải với giọng cười đó, ông Phủ muốn thuyết phục mình khinh thường mọi sự? Có phải giọng cười đó là một sức mạnh có thể gỡ tách ông ra khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại của ông? Người ta có nhiều cách để tự trấn an. Sự ngạo nghễ cũng là một cách. Ông Phủ bước đi được mấy bước, rồi bỗng dừng phắt lại, ngó sâu vào mắt Lão Tự. Mọi kẻ ruột rà đã lần lượt bỏ tôi. Rốt cuộc tôi chỉ còn lại một mình anh thôi. Lão Tự cúi xuống nhìn lớp sỏi trên lối đi, để che giấu xúc cảm dâng trào lên đôi mắt lão. Hai người lại tiếp tục sóng bước chậm rãi và nín lặng hồi lâu như hai cái bóng ma. Ông Phủ thân mật đặt tay lên vai người lão bộc. Nếu tôi chết trước anh, ráng lo chôn cất tôi cho tử tế. Tôi cũng không cần đám tang phải đầy đủ lễ nghi, mà tôi chỉ ước mong có được một cái hòm chân nhang và một ông thầy cúng.
Anh cũng dư biết tôi chẳng còn trông cậy điều gì nữa khi tôi đã mất tất cả vợ lẫn con.
Lão Tự chớp lia đôi mắt cười buồn. Dưới chân hai người, tiếng đá sỏi lại nổi lên rào rạo. Ông Phủ tiếp lời. Còn ngược lại, anh mà có theo ông theo bà trước tôi sẽ cố gắng cất cho anh ngôi nhà mồ trong cục đất của dòng họ Nguyễn để tạ ơn anh trọn đời đã tận tụy cho gia đình này và nhất là cho riêng tôi.
Bóng tối bắt đầu bôi xóa lem luốc khu vườn. Ông Phủ ngồi lại chiếc băng đá nhồi thuốc vào ống điếu. Hồi lâu ông hỏi,
có bao giờ anh nghĩ đến cái chết không?
Làm sao khỏi được, mình già rồi mà không nghĩ đến cái chết thì còn nghĩ đến cái gì nữa bây giờ?
Ông Phủ lặng thinh, bập bập một hơi thuốc và nghĩ đến một lúc nào đó cũng chẳng còn xa nữa. Mình đột nhiên bị kéo lôi vào bóng tối đời đời của thế giới bên kia. Và chỉ có một mình bị kéo lôi vào. Cái chết chấm dứt mọi sự. Có thật như vậy không?
Kề que diêm đốt lại thuốc. Ông Phủ ngó mông lên ngọn cây nhãn mơ màng.
Bên kia cái chết, còn có một đời sống nào khác nữa không?
Lão Tự rón rén đứng dậy bỏ đi. Lão không lên tiếng kiếu từ. Lão tôn trọng sự lặng thinh của chủ. Có lẽ lão đoán đúng hiện chủ mình nghĩ đến điều gì rồi. Cái chết thì lão cũng đã nhiều lần nghĩ đến. Nhưng lần nào lão cũng ráng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí. Không muốn nó trở thành một ám ảnh dính chặt.
Cái chết không phải là một câu chuyện nên đào sâu. Ông Phủ đã nhồi 3-4 lần thuốc vào ống điếu. Và ông đốt hút cả 3-4 lần thuốc đó trong một trạng thái hoàn toàn vô thức. Mãi cho tới lúc hơi sương lạnh cống cả người, ông mới chịu đứng dậy, lững thững bước lên thềm.
Vào đến trung đường, ông lần mò đến bên bàn thờ cụ cả. Ba cây nhang mà lão Tự đã đốt hồi đầu hôm chỉ còn trơ lại mấy cái vòng tro hình cây gậy móc. Ông Phủ tưởng nghĩ đến sự linh hiển của những người khuất mặt. Đồng thời, ông mường tượng đến sự gắn liền miên diễn giữa những người cùng huyết thống.
Ông rút 3 cây nhang trầm kề vào ngọn đèn chông. Lâu lắm, ông mới có dịp thắp nhang. Ông thì thầm khấn nguyện. Những người thân yêu đã khuất chắc hẳn cũng thấu hiểu nỗi lòng u uẩn của ông. Ông cảm thấy gần gũi với họ qua đám khói hương ấm áp dần vũ. Đột nhiên, tâm hồn ông nguôi ngoai và ông tưởng chừng tất cả chỉ là cơn ác mộng đã tan rã đi gần hết. Hương hồn những người thân yêu phảng phất quanh đây, luôn luôn phù hộ ông, chẳng bao giờ bỏ rơi ông. Ông nhướng mắt ngó lên khung ảnh treo giữa bàn thờ, nhưng ông chẳng nhìn thấy chân dung hai cụ cả đâu hết. Trước mắt ông bây giờ là cả một đám sa mù dày đặc, trong đó đang lộn những dòng cầu chìm nổi liên hồi. Mùi nhang trầm như đầy ứ lồng ngực ông. Đầu óc ông làm cho ông ngột ngạt, kỳ lạ. Ông bám chặt tay vào mép bàn thờ và nhắm nghiền mắt lại. Ông muốn kêu cứu, nhưng tiếng kêu đông cứng trong cổ họng ông ú ớ. Hình như tấm thân ông quay cuồng điên đảo. Ông gắng gượng mở mắt ra, định thần vị trí mình đứng. Ông không còn hơi sức để chống đỡ với sức nặng từ trên trùm đè xuống đầu ông. Ông buông hai tay rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh toát. Hình như có một đồ vật nào đó đã cùng rơi xuống với ông và vỡ toang. Tiếng kêu cứu thất thanh của ngà làm náo động khắp nhà. Lão Tự chạy bất kể lên trung đường.
Gì vậy ngà?
Nhìn thấy ông Phủ nằm sắp xuống nền gạch, lão bê xốc ông, nhưng lão không tài nào lôi nổi cái thân nặng chình chịch của chủ. Mọt vừa lên tới, phụ lão đỡ ông lên giường. Mọt chụp tay lên ngực ông và áp tay vào mũi ông. Gã hét lên,
"Dơ, ông đi rồi!"
Lão Tự đẩy gã ra, và sau khi áp dành tay lên chỗ trái tim chủ, lão ngẩng lên, nghiêm trọng nhìn mọi người có mặt nơi đây, rung giọng,
"Ông đi thật rồi."
Bà Phủ vừa chen vào hỏi nhanh,
"Sao đó anh Tự?"
Ông đi rồi hả? Trời ơi, sao kỳ vậy nè?
Lão Tự gật đầu, rồi lặng lẽ kéo chiếc mền len phủ kín cả mặt chủ. Bà phủ tái xanh, đứng nhìn trân trân. Sự im lặng chiếm trọn trung đường. Con tắc kè trên đầu hồi cộc cộc gõ chiếc mỏ trước khi cất tiếng kêu. Bà phủ nói với Lão Tự bằng một giọng cố ý tỉnh táo, nhưng vẫn không che lấp được sự bối rối. Anh chưa vuốt mắt ổng. Lão Tự kéo chiếc mền để lộ ra nét mặt còn phảng phất nét khắc khổ, đau đớn, với hai con mắt mở trừng trừng. Lão Tự ngẩng lên. Bà vuốt cho ông đi. Bà phủ nghe Lão Tự nhắc tới sực tỉnh, nhưng vẫn ngập ngừng mấy lượt, rồi mới đưa bàn tay đặt nhẹ lên mí mắt chồng. Không ai bảo ai, tất cả đều chờ đợi một tiếng khóc tha thứ của bà phủ đối với người chết. Nhưng sau khi vuốt mấy lượt trên mí mắt ông phủ, bà phủ lặng lẽ kéo nhanh chiếc mền trùm kín mặt chồng, rồi thẫn thờ bỏ đi giữa sự ngạc nhiên của mọi người có mặt. Bà bước xuống nhà dưới, ngồi lại bàn têm trầu. Hai con mắt bà ráo quảnh đáng sợ. Bà bôi vôi hồng lên sóng lá trầu, nhưng hết lớp vôi này đến lớp vôi khác, lá trầu đã dày bịch mà bàn tay bà vẫn không dừng lại. Hồn phách bà như lạc đi đâu. Dạ thưa bà, bây giờ phải làm gì đây? Bà phủ giật mình quay lại. Lão Tự với hai con mắt đỏ ngầu ẩm ướt đứng bên cạnh. Được rồi, tôi sẽ lo cho nhà tôi. Nỗi hờn giận xưa cũ ngưng hẳn lại, lòng bà hiện giờ trống trơn, tứ chi bà rũ liệt gần như không thể cựa quậy nổi nữa. Nhưng bà cố đứng dậy lên chỗ đặt xác chồng. Tự nhiên bà muốn nói với chồng một lời gì đó để cho vong linh ông được siêu thoát. Bà ngập ngừng bước tới đầu giường. Hai cây bạch lạp leo lét trên đầu giường làm bà rùng mình nổi gai ốc. Lão Tự được lệnh tẩn liệm ông phủ theo đằng nhu. Bà phủ bùi ngùi nói với ông lão. Dầu sao đi nữa, giấy đách mình cũng phải giữ lấy lề. Trước hết cho vong hồn ổng yên vui. Sau nữa bà con chòm xóm không biết được sự suy sụp của gia đình mình. Bà trút hết số tư trang, lén nhờ người thân tín đem đi bán và nhập với món tiền mà bà cắt ca cắt cũng từ bấy lâu nay để lo tống tán rình rang cho chồng. Bà nhìn xác chồng, hai con mắt ông phủ vẫn còn hé hé mở. Bà nói như rên rỉ. Mình sướng hơn tôi nhiều, mình bỏ đi đúng lúc lắm. Nếu sống khôn thác thiên, hãy giúp tôi theo mình với. Tôi không thiết cuộc đời này, tôi cũng mất tất cả rồi. Tôi hứa kể từ đây tôi sẽ không còn giận hờn mình nữa. Bà phủ ứa nước mắt, nhưng khi nghe có tiếng chân người đến gần, bà lảng đi khuất sau dãy bàn thờ, không muốn ai nhìn thấy tình cảm chân thật của bà. Thỉnh thoảng bà nghe vài tiếng thì thầm của người đến dự đám tang. Bà phủ thiệt chắc gan, chắc dạ, không nhỏ một giọt nước mắt nào cho chồng. Bà mỉm cười héo hắt, nghĩ sao thiên hạ cạn cợt, chỉ đánh giá tình thương đối với người chết bằng một số lượng nước mắt. Tuy vậy, bà cũng chờ đợi tiếng kêu khóc nào đó cất lên để châm mồi cho mối xúc động mãnh liệt đang chôn kín dưới nét mặt dửng dưng, nguội lạnh của bà. Chiếc hòm bằng cây quỳnh đàn để bên trái nhà ngang từ 5 năm nay khiêng lên đặt giữa sảnh đường. Giờ khâm liệm bắt đầu. Không có một bóng nhang đèn nào trên các bàn thờ. Bà phủ sành nghi lễ đã căn dặn Lão Tự đừng có cho chút nhang khói hay đèn đóm nào, để cái xác không bị ương sình mau. Bà đứng trước đầu giường, dẫn cái giọng ráo quảnh. Đừng ai khóc rớt nước mắt lên xác ông nghe không? Rồi bà ngó ngà đang đứng phía dưới chân giường với hai con mắt thao láo và chiếc mũi đỏ như trái mận hồng đào. Xác ông phủ được quấn chặt bằng lụa trắng như đòn bánh tét, cứng đơ như hình nộm, rồi được dựng đứng thẳng ở trước chiếc bàn thờ chưa có bức di ảnh. Giọng thầy cúng ê a thê thảm như khoan xoáy vào lòng mọi người. Trước khi âm công đóng nắp áo quan làm lễ thành phục, bà còn nhắc lão tự: anh lấy một mớ trà long tỉnh để vào quan tài cho xương cốt ổng đỏ hồng, con cháu sau này làm ăn phát đạt. Tuần kinh nhập mạch đã dứt, sự im lặng đè nặng nơi sảnh đường cho đến khi nắp quan tài được đóng kỹ. Những tiếng búa khô chát gõ vào thành quan tài như gõ vào hai bên màn tang bà phủ. Lại xách giỏ đi mua vài thứ về làm đám 100 ngày cho chủ. Ả đi ngang tiệm may của Ngự, nhìn vào nhưng không ghé lại. Ngự với chiếc khăn tang bằng voan kết thành một đóa hồng trắng đục như sương sớm cài lên mái tóc, ngồi trên chiếc đi văn bên cạnh một người đàn ông đội cái nón nỉ màu xám. Gã đang cười tình với Ngự. Ngự liếc mắt mời mọc, gã xích lại ôm nhẹ lấy hông Ngự, cười hóm hỉnh. Ngự không phản đối, cất giọng cười biểu đồng tình. Lại quầy quả về nhà, ả báo cho bà phụ biết là ả đã gặp gã đàn ông với chiếc nón nỉ màu xám này lẫn quẩn bên cạnh Ngự từ mấy tháng nay. Hai người trững giỡn như giữa chỗ không người. Mấy lúc gần đây, bà phụ cũng có thoáng nghe nhiều tiếng về Ngự, nhưng bà chưa cho đó là sự thật. Bà tạm lờ đi vì bận rộn chuyện ma chay của chồng và định bụng sẽ đem chuyện đó ra hỏi Ngự sau, nên bà không ngạc nhiên mấy khi nghe lại kể chuyện đó. Bà giả vờ rầy ra lại: ôi, đời bây giờ đàn ông nói chuyện với đàn bà là việc thường, đâu có phải mỗi lần giao thiệp với đàn ông con trai là phải tằng tiệu với họ hay sao? Lại cục hứng nghĩ: bà phủ bây giờ đổi tánh dễ dãi, chứ trước kia nếu gặp Ngự đứng nói chuyện với tường ở chỗ thiếu ánh sáng là bà cũng kêu nàng vào dạy cho một bài học rồi. Tuy nói đỡ cho Ngự trước mặt Lại, nhưng bà cũng đang nóng lòng chờ Ngự đi may về để hỏi cho tận tường. Bà đi ra đi vào và cảm thấy toàn thân mình như bị thiêu đốt khi bóng tối rủ xuống giường cây quanh nhà mà Ngự vẫn chưa về ăn cơm chiều. Gian nhà trên càng lạnh lẽo hơn từ lúc ông phủ mãn phần. Bà đã nhường ngôi nhà sau bến nước cho Ngự và con nàng. Trong lúc Ngự đi làm, ngài chăm sóc đứa nhỏ như một vú em mà tiền lương do bà phủ đài thọ. Ngài chưa có ý định dứt khoát là ở lại nuôi con cho Ngự hay trở về dưới xứ. Khi bà phủ gọi ngài đến hỏi, ả ấp a ấp úng: dù sao em cũng phải chờ cho mãn tang ông rồi sẽ tính. Bà phủ với giọng dịu dàng: tùy mày định liệu, mày ở lại đây hủ hỉ với tao hay về dưới với anh Tám cũng được. Tao biết tuổi mày còn trẻ, mày còn phải tạo lại cuộc đời. Ngà lặng thinh. Nơi đây không còn gì để níu giữ ả lại. Nhưng sở dĩ ả chưa bỏ đi là vì ông phủ vừa mới chết. Bỏ đi như vậy không tránh khỏi thiên hạ chê cười. Ả đợi đến lúc con của Ngự đúng một năm và dứt sữa, rồi ả sẽ tìm cách trút êm. Ả sẽ trở về làng hủ hỉ với cha già và chờ đợi cơ hội tốt. Trí óc ả lại quay về với gã con trai mà trước kia ả đã từ chối lời cầu hôn và bây giờ cảm thấy hối tiếc. Riêng phần bà phủ, bà vẫn tiếp tục làm chao tương để bán. Một mình bà phải nuôi bao nhiêu miệng ăn. Lão Tự và Mọt hết lòng giúp đỡ chủ. Bà vốn có tài gói ghém nên đồng tiền thu được tuy không dồi dào cũng đủ chi tiêu cho cả nhà. Bà thường nhắc nhở với kẻ ăn người ở trong nhà: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Bà làm việc đầu tắt mặt tối để quên hoàn cảnh hiện tại của mình. Mỗi đêm khi rảnh rỗi công việc, bà đến trước bàn thờ chồng, đốt một nén nhang trầm và im lặng ngồi hàng giờ trên manh chiếu, hướng mắt lên di ảnh ông phủ. Bà kêu gọi vong linh chồng giúp đỡ bà, phù hộ bà. Lời khấn nguyện hàng đêm đó như một cách giải bày tâm sự với người quá cố. Bà chỉ ước mong ngày nhắm mắt xuôi tay sẽ có thằng con vuốt mắt bà để tang bà và theo phò giá triệu. Chiêu thỉnh thoảng có gửi thơ về thăm mẹ, chàng hẹn vài năm nữa sẽ trở về với bà. Nhưng ngày lại ngày qua, thấm thoát đã 3 năm rồi mà giặc giả vẫn tiếp tục lan rộng khốc liệt. Bà cảm thấy niềm hy vọng thoảng mòn dần, dù những lời cầu nguyện của bà mỗi tối lại càng dài dòng khúc chiết thêm. Thưa cô, nghe tiếng ngự, bà Phủ quay lại trách móc.
Con đi đâu dữ ác vậy?
Ngự ấp úng rồi cười đáp.
Con gặp một người bạn cũ nên nó giữ lại nói chuyện.
Bà Phủ hoài nghi, chận đầu cháo.
Vậy mà tao tưởng mày mãi mê chuyện giảng với cái thằng lính kính lính hở gì đó chứ.
Ngự sửng sốt. Ai nói với cô về anh lính kính đó?
Cả làng này ai mà không biết chuyện đó, mày lại khéo làm bộ.
Rồi bà Phủ nghiêm nét mặt.
Đàn bà có chồng phải giữ gìn ý tứ, nhất là khi chồng mày nó đi khỏi.
Ngự ngắt lời bà Phủ. Cô hay nghe lời đồn đãi của thiên hạ quá. Bộ mỗi lần giao thiệp với đàn ông con trai là bắt buộc phải lấy họ hay sao?
Bà Phủ sẵng giọng. Mày nên nhớ cái câu của ông bà mình để lại. Chưa chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi.
Ngự bỏ đi và cũng không muốn che giấu một nụ cười lạnh nhạt. Thái độ trịch thượng của nàng làm cho bà Phủ nổi xung.
Mày liệu hồn, nếu mày còn tiếp tục giao du thân mật với cái thằng lính kính lính hở gì đó, thì tao gửi thơ kêu thằng Tường về đây, tao sẽ giao mày lại cho nó xử.
Ngự rùng vai lẩm bẩm.
Ảnh có quyền gì mà xử con? Nội cái bổn mạng của ảnh mà ảnh còn chưa nuôi được ngày nào thì làm gì mà xử bỉ được ai?
Cơn giận của bà Phủ chồm lên cao và không chịu rút xuống nữa. Suốt đêm đó bà trằn trọc, những ý nghĩ về Chiêu và Ngự cứ lẩn quẩn trong tâm trí bà. Bà tự hỏi, nếu quả thật Ngự sanh tâm học thói đi ngang về tắt, thì bà phải ăn nói làm sao với Tường đây? Cả dòng họ nhà bà chưa có người đàn bà nào mang tiếng lang tâm trắc nết hết. Càng nghĩ tới, bà Phủ càng cảm thấy bức rứt. Bà ngồi dậy ăn trầu và trầm ngâm tìm phương cách nào để kịp thời ngăn chặn Ngự. Bà chợt có ý định đến tìm gã đàn ông đang manh tâm phá hoại gia can của Tường, kêu gọi gã hãy buông tha cho Ngự. Phải tìm cách nhìn tận mắt câu chuyện ngoại tình của Ngự mà thiên hạ đồn đãi đó coi hư thực thế nào, rồi bà sẽ quyết định sao. Nghĩ như vậy, bà Phủ bước xuống nhà dưới, ngã lưng trên chiếc võng chờ sáng. Tiếng võng nghiến khô đều đặn càng làm tăng nỗi buồn nản trong lòng bà. Bên hè, tiếng côn trùng trỗi lên rỉ rả những chuỗi than thở, đưa bà Phủ vào giấc ngủ chập chờn đứt nối.
Bà lớn thức hay ngủ?
Bà Phủ hốt hoảng vì tiếng đập cửa kèm theo tiếng kêu hối thúc của Ngà. Bà vội lên tiếng.
Gì đó Ngà?
Bà lật đật mở cửa. Ngà tuôn chạy vào, giọng run run.
Cô Ngự bỏ đi và để lại cho bà cái thơ này. Cổ dặn em không được kêu bà dậy.
Nó nói với mày là đi đâu vậy?
Cổ không nói gì hết, ngoại trừ dặn em hãy thương thằng Tuấn giùm cổ.
Bà Phủ dặn to ngọn đèn trong, mở thơ ra lẩm bẩm đọc. Kính cô, lại một lần nữa con làm phiền đến cô. Cô xin gửi bé Tuấn lại cho chị Ngà và cô săn sóc, dạy dỗ giùm con. Cô nói lại với anh Tường, con xin phép ảnh làm lại cuộc đời. Thầy bói đã nói số cô không thể nào ăn ở với anh Tường đến ngày tóc bạc răng long được. Giả lại con cần tạo lập tương lai, con đã đuối sức không thể nào tiếp tục cuộc sống đen tối này nữa. Cuộc sống mà chỉ có một mình con đứng mũi chịu sào, không trông cậy chồng con vào đâu được. Cô đừng tìm kiếm con làm gì. Cô hãy ví con như là một loài cá nhỏ đã vượt ra khơi. Con, Ngự, hơn 10 năm đã trôi qua, một giai đoạn lịch sử đã chấm dứt. Thụ trở về ngôi nhà tổ phụ. Ngôi nhà đó bây giờ siêu dẻo, mái ngói quằn xuống bờ tường. Hàng kèo cột bị mối mọt ăn rệu và loang lở những dấu vết chiến tranh. Thụ dùng căn nhà sàn dưới bến nước của bà kế mẫu làm nơi tá túc. Mỗi ngày, Thụ lên ngôi nhà thừa tự quét dọn và nhang khói cho tổ tiên. Chàng không dám ở trong ngôi nhà lớn vì nó có thể sập xuống bất thần không biết ngày nào, giờ nào đây. Buổi chiều rảnh rỗi, Thụ chắp tay sau mông đi loanh quanh ngôi nhà và dừng lại vài nơi, moi tìm những kỷ niệm đã mất. Phần hương quả của chàng chỉ còn bao gồm dọn dẹn một mẫu đất trồng cây ăn trái,
Nơi đó cũng là chỗ an nghỉ, tụ họp vĩnh viễn của dòng họ chàng. Bên cạnh ngôi nhà mồ của ông Phủ mọc lên hai ngôi mộ của bà Phủ và lão Tự. Một thân một bóng, thụ làm biến chăm sóc bông kiển, tùng, thiên quế, lựu vẫn còn tươi tốt dược lên đám cổ quan và dây bìm bìm. Nhưng chắc chắn rồi đây những loài cây sẽ rũ chết vì đã quá già cỗi. Thụ sống co ro với cái mặc cảm thất bại của cuộc mưu đồ đại sự. Chiêu biệt vô âm tín, hình như có người đồn rằng Chiêu bị Tây bắt và xử bắn ở kinh nước lạnh. Thụ đành lấy ngày Chiêu chia tay với chàng để làm ngày giỗ Chiêu. Ngự ngoại tình và bỏ con theo người lính kính, nàng đã mơ bay nhảy ở Sài Gòn, nhưng nàng không thỏa mãn với bất cứ người đàn ông nào chung sống với mình. Giấc mơ Ngự thật to lớn, nàng thích những chân trời xa lạ và Ngự lại bay nhảy nữa. Bay nhảy từ vòng tay người chồng này tới vòng tay người chồng khác. Đến độ rồi người đàn ông nào ở gần nàng cũng có thể là chồng nàng. Tường thì trái ngược lại, chàng cưới một người vợ quê mùa nhưng xinh đẹp và sinh sống bằng nghề chích dạo. Vợ chàng cứ sanh năm một làm chàng chạy ăn hụt hơi. Ngoài ra cuộc đời chàng không còn gì đáng kể. Thụ định nghĩa Tường, một thằng người không có tiểu sử. Về phần Tịnh, sau 5 năm nằm nhà thương Biên Hòa, nàng mới chết. Điều kỳ lạ là trong những giờ phút cuối cùng, nàng đột nhiên tỉnh trí hoàn toàn. Nàng hỏi thăm về người này người nọ. Lúc đó dường như nàng không biết là nàng sắp chết, và nàng chết một cách sung sướng. Người ta đã kể lại như vậy. Hoàng lấy một người con gái mà chàng gặp ở chiến khu. Cô này con gái nhà giàu, bỏ nhà theo kháng chiến. Có lẽ chỉ vì mấy bài tân nhạc thịnh hành thời đó. Hai vợ chồng có với nhau một đàn con. Người vợ hưởng của phụ ấm, và bây giờ Hoàng làm ông chủ một hiệu bán xe đạp trong tỉnh. Nghe đâu hai vợ chồng còn dự định mở thêm một tiệm cầm đồ bình dân nữa. Đã lâu lắm rồi, Hoàng không còn kéo dĩ cầm. Thụ không còn nhìn cuộc đời háo hức nữa, tất cả đều vô ích. Con người bất quá cũng như một con bọ chét sống trong bộ lông của một con vật khổng lồ. Không hiểu sao Thụ lại có cái so sánh kỳ cục đó. Chàng giúp đỡ Tường bằng cách nhận nuôi đứa cháu bất hạnh với đồng lương dạy học khiêm nhường của mình. Lúc nhàn rỗi, hai bác cháu quấn lấy nhau đùa giỡn, tưởng chừng cả hai đều là con nít cả. Nhưng có những đêm mưa, chàng bừng thức giấc vì trận gió ào ào đổ tới. Chàng khêu ngọn đèn trong, hướng mắt theo đường sông cửa, nhìn lên ngôi nhà thừa tự, lo lắng.